Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 15 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tóm tắt phần thứ nhất nội dung bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay trở về Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày một imam Hồi giáo trở lại Công giáo. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, phân biệt thứ loại và số lượng của tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Manila, trong những ngày từ mùng 6 đến 13 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Philippines đã nhóm đại hội bán niên và trong số các vấn đề được các giám mục bàn tới, đặc biệt có lập trường và hoạt động của giáo hội về nạn thay đổi khí hậu. Khóa họp tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Socrates Villegas, Tổng giám mục giáo phận Lingayen Dagupan mới được tái cử trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 13 tháng 7, Đức Tổng giám mục Villegas cho biết các giám mục đang tìm mọi đường lối tiếp cận có thể để tranh đấu cho công lý về khí hậu. Ngoài việc chính thức thiết lập một văn phòng về khí hậu, một nhóm giám mục phi còn được chỉ định soạn một dự thảo văn kiện hy vọng sẽ hoàn tất trước Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới ở Paris từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm nay về sự thay đổi khí hậu, đưa ra một tuyên ngôn về chính sách nhắm chống lại tình trạng hâm nóng trái đất. Hội đồng Giám mục Phi sẽ gửi văn kiện đến hội nghị tại Paris. Hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Philippines đã ký tên vào lời kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh vừa nói. Chiến dịch này hy vọng sẽ quyên được ít nhất 1 triệu chữ ký. Đức Tổng giám mục Villegas nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng vấn đề săn sóc môi trường không phải là mới đối với Hội đồng Giám mục Philippines, nhưng với thông điệp mới của Đức Thánh Cha Laudato Si về vấn đề này, mối quan tâm tới việc bảo vệ môi trường lại trở nên mới mẻ vì mở ra những viễn tượng đặc biệt trong việc săn sóc thiên nhiên, ví dụ liên kết tiếng kêu của trái đất với tiếng kêu của người nghèo.
Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục giáo phận Manila, là người đầu tiên ký tên vào thỉnh nguyện thư của phong trào Công giáo khí hậu hoàng vũ. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề này. Trong khóa họp, Hội đồng giám mục Philippines đã công bố kinh nguyện các tín hữu trong nước cần đọc để cầu cho sự lắng dịu căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trong cuộc tranh chấp về Biển Đông. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn cao cấp của Philippines đã lên đường đến Tòa án Quốc tế La Hague bên Hòa Lan để trình bày đơn kiện chống Trung Quốc tại Tòa án Trọng tài Quốc tế Thường trực. Trung Quốc bác bỏ vụ án này và không tham gia, đồng thời nói rằng đây là chủ quyền không thể tranh biện được trên hàng trăm hải đảo ở Biển Đông. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines nói rằng, nếu cuộc tranh biện leo thang và trở thành một vấn đề đe dọa hòa bình, thì làm sao giáo hội có thể không can dự được? Hòa bình là sứ mạng của giáo hội.
Toronto, các tín hữu Kitô Canada kêu gọi chính phủ có những hành động mau lẹ trong việc bảo vệ môi trường, chống những hậu quả của sự hâm nóng trái đất. Trong những ngày qua, khoảng 10.000 người thuộc các giáo xứ và các nhóm tôn giáo khác nhau đã tuần hành tại trung tâm thành phố Toronto bên Canada để gây ý thức trong dư luận quần chúng về những hậu quả tiêu cực của hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Các vị lãnh đạo các cộng đoàn thổ dân và các nhân viên y tế cũng hiệp với những người bảo vệ môi trường để lưu ý chính phủ và dư luận về công lý về khí hậu và một nền kinh tế dựa trên năng lượng sạch tại Canada. Nữ mục sư Marty Tindall, điều hợp viên giáo hội tin lành hiệp nhất ở Canada, thành viên Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, tuyên bố, các tín hữu Kitô phải làm chứng rằng tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Tình trạng hiện nay lên tới mức độ cần phải có một hoạt động cấp thiết để bảo đảm sự sống của trái đất. Để được như vậy, tất cả chúng ta phải nỗ lực giảm bớt số than khí thải ra, gây nên hiện tượng lồng kính, đồng thời cũng làm sao để ngăn cản sự gia tăng nhiệt độ trên trái đất, khiến cho sự sống bị đe dọa thêm, kể cả khả năng của các đại dương tạo ra dưỡng khí. Nữ mục sư điều hợp viên Giáo hội Tin lành Hiệp nhất của Canada cũng cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thay đổi tâm hồn để bảo đảm việc chấp nhận các biện pháp hữu hiệu giúp phòng ngừa không để trái đất bị nóng hơn. Sau cuộc tuần hành, một nhóm 150 đại diện các tôn giáo, trong đó có các tín hữu Phật giáo, Hồi giáo, Do Thái và Kitô giáo, đã họp nhau tại một đền thờ Hồi giáo để chia sẻ một bữa ăn, kết thúc cuộc ăn chay hàng ngày nhân tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza kêu gọi cộng đồng quốc tế quyết liệt đánh bại hoàn toàn bệnh dịch Ebola tại Phi Châu. Đức Tổng giám mục Auza đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 10 tháng 7 vừa qua tại Hội nghị quốc tế về việc phục hồi sau Ebola và tham vấn kỹ thuật. Ngài nhận xét rằng hội nghị đã đề ra một mục tiêu sinh tử và to lớn, đó là hoàn toàn tiêu diệt Ebola và tiếp tục giữ cho tình trạng bệnh này ở mức zero. Nhưng Đức Tổng giám mục Auza nói, buồn thay gần đây chúng ta đã chứng kiến nhu cầu cấp thiết cần có những cố gắng như thế, vì lại có những người chết vì bệnh Ebola tại Liberia, 45 ngày sau khi nước này được chính thức tuyên bố là đã được giải thoát khỏi Ebola. Vì thế, Đức Tổng giám mục nói, sự tái duyệt xét và kế hoạch hóa cũng như những nỗ lực quảng đại được hứa hôm nay phải đưa tới những quyết tâm hành động để vượt thắng mọi rủi ro, quyết liệt tránh cho bệnh này khỏi tái phát. Đức Tổng giám mục Auza nhắc lại rằng Tòa Thánh đã nhiều lần bày tỏ liên đới với các nạn nhân bị bệnh dịch Ebola. Trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hồi đầu năm nay, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các bệnh nhân bị Ebola và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế trợ giúp nhân đạo thích hợp cho các nạn nhân. Chính Đức Thánh Cha cũng đóng góp nửa triệu euro cho các sáng kiến bài trừ bệnh Ebola và giúp đỡ các bệnh nhân. Các tổ chức của Giáo hội Công giáo địa phương đã đi hàng đầu trong trận chiến chống bệnh dịch, nâng đỡ các gia đình nạn nhân. Các cộng đồng ấy mạnh mẽ chống lại sự kỳ thị những người bị nhiễm Ebola và các cô nhi có cha mẹ bị chết vì bệnh này, đồng thời tích cực hoạt động để tái hội nhập họ vào gia đình và cộng đoàn liên hệ của họ. Đức Tổng giám mục Auza nói thêm rằng, Giáo hội tiếp tục cung cấp các tài nguyên cần thiết cho các tổ chức có liên hệ với Công giáo tại ba nước Liberia, Sierra Leone và Guinea bị Ebola để đẩy mạnh các sáng kiến nhắm đánh bại bệnh này. Tôi lặp lại lời Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế thi hành mọi cố gắng cần thiết để bài trừ dịch Ebola, thoa dịu những cơ cực và đau khổ của những người bị tổn thương.
Athens, Hội đồng Giám mục Công giáo Hy Lạp mạnh mẽ phê bình chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras, tuyên bố với hãng tin CIR của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Frangislos Papamanolis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hy Lạp nói rằng, 6 tháng sau khi đảng Syriz thắng cử là thời gian bị uổng phí, chính phủ Hy Lạp không hiểu tình hình. Giờ đây mọi người Hy Lạp phải học biết thêm về cách làm việc và làm kinh tế. Đức Tổng Giám mục Frangislos cũng là giám mục hồi hưu của đảo Syros và Santorini. Ngài bày tỏ hy vọng cuộc thương thảo giữa Hy Lạp và các nước Âu Châu sớm được kết thúc. Ngài nhắc lại sự kiện ông Tsipras đã thắng cử với những lời hứa mà ông không thi hành được. Giờ đây ông phải nhìn nhận thực tại đau thương. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, Hy Lạp và 18 nước Âu Châu đã thỏa thuận với nhau tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, về một kế hoạch cứu vãn nước này với một ngân khoản 86 tỷ euro trong vòng 3 năm. Đối lại, Hy Lạp phải cam kết cải tổ hệ thống hưu bổng và thuế khóa. Trong số 11 triệu dân ở Hy Lạp, hầu hết theo chính thống giáo, và chỉ có 140.000 tín hữu Công giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tóm tắt phần thứ nhất nội dung bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay trở về Roma. Kính thưa quý vị thính giả, chiều Chủ nhật vừa qua trên chuyến bay từ Paraguay về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn dài liên quan tới chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay, cũng như liên quan tới một vài vấn đề thời sự như cuộc khủng hoảng của Hy Lạp, cuộc đối thoại giữa Cuba và Hoa Kỳ, tình hình Colombia và Venezuela, vân vân. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài tóm tắt nội dung phần đầu bài phỏng vấn. Bốn câu đầu Đức Thánh Cha đã trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha và các câu sau bằng tiếng Ý. Nhà báo Aníbal Velázquez của nhật báo ABC Color Paraguay hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, dân chúng vui mừng vì Đức Thánh Cha đã nâng đền thánh Caacupé lên hàng vương cung thánh đường. Nhưng họ tự hỏi Paraguay có tội gì mà chưa có hồng y?
Không có hồng y không phải là một tội. Đa số các nước trên thế giới không có hồng y. Quốc tịch của các hồng y là thiểu số. Đúng thật là cho tới nay Paraguay chưa có hồng y nào. Tôi không biết lý do. Đôi khi để chọn các hồng y, người ta cân nhắc, đọc và nghiên cứu các hồ sơ của từng vị, xem xét con người, nhất là đặc sủng của hồng y, sẽ được chọn để cố vấn cho Đức Giáo Hoàng và trợ giúp Giáo Hoàng trong việc cai quản Giáo hội Hoàn Vũ. Hồng y tuy thuộc về một giáo hội địa phương, nhưng được gia nhập vào Giáo hội Roma và có một cái nhìn đại đồng. Điều này không có nghĩa là tại Paraguay không có các giám mục có quan điểm vũ hoàn, nhưng lý do vì không thể chỉ định quá 120 hồng y có quyền bầu Giáo Hoàng. Uruguay đã có hai vị, một vài nước Trung Mỹ cũng đã có hồng y, nhưng tất cả tùy thuộc các hoàn cảnh, con người và đặc sủng. Nhưng sự kiện này không có nghĩa là các giám mục Paraguay không có giá trị gì. Paraguay có các giám mục thiên tài. Tôi nhớ là có hai giám mục Bogarin đã làm nên lịch sử Paraguay. Nếu nhìn vào giáo hội Paraguay thì Paraguay đáng có hai hồng y, nhưng nó không liên quan gì tới công nghiệp. Paraguay là một giáo hội sống động, tươi vui, một giáo hội chiến đấu và có một lịch sử vinh quang.
Hai chị Priscilla Quiroga của đài truyền hình kênh A và chị Cecilia Dorado Nava của nhật báo NDB Bolivia thì hỏi: Xin Đức Thánh Cha cho biết ý kiến liên quan tới ước muốn của Bolivia trong cuộc thương thuyết với Chile để có lối ra Thái Bình Dương. Trong trường hợp hai nước xin tòa thánh làm trung gian, Đức Thánh Cha có nhận không?
Làm trung gian là một việc rất tế nhị và như là bước cuối cùng, cũng như trong trường hợp giữa Argentina và Chile để tránh một cuộc chiến. Tình hình đã rất là căng thẳng nên tòa thánh đã dấn thân, vì thế Thánh Gioan Phaolô II đã luôn chú ý. Ngoài ra có thiện chí của cả hai nước nói rằng hãy thử xem sao. Có điều lạ, ít nhất là bên Argentina có một nhóm không muốn sự trung gian này, và khi Tổng thống Alfonsín tổ chức trưng cầu dân Ý có muốn chấp nhận đề nghị trung gian không, thì đương nhiên đa số dân nói là có, nhưng có một nhóm không muốn. Luôn luôn khi có vấn đề trung gian thì khó có chuyện toàn dân đều đồng ý. Nhưng việc làm trung gian là bước cuối cùng, vì luôn luôn có các gương mặt ngoại giao và các người tạo thuận tiện khác trợ giúp. Trong lúc này thì tôi cho rằng phải rất tôn trọng để cho Bolivia đưa vấn đề ra một tòa án quốc tế. Vì vậy, nếu tôi bình luận trong lúc này, tôi là thủ lãnh của một quốc gia, nó sẽ có thể bị giải thích như là xen mình vào hay gây áp lực hoặc gì khác. Tôi cho rằng cần tôn trọng quyết định của nhân dân Bolivia và cũng cần xem trước đây đã có các yêu cầu đối thoại chưa, tôi không rõ. Điều tôi biết đó là vào thời Tổng thống Lagos của Chile, tôi không nhớ rõ thời gian chính xác, người ta đã tìm một giải pháp. Đây là bình luận mà Đức Hồng Y Errázuriz nói với tôi. Do đó, tôi không muốn nói gì về điều này. Điểm thứ ba mà tôi muốn thừa nhận rõ ràng đó là trong nhà thờ chính tòa Bolivia, tôi đã đề cập đến một vấn đề rất tế nhị khi chú ý tới tình hình cậy nhờ tòa án quốc tế. Tôi nhớ rõ là mình đã nói, anh em thì cần đối thoại, các dân tộc Mỹ Latin cần đối thoại để tạo dựng quốc gia lớn, đối thoại cần thiết. Tới đó tôi thinh lặng rồi nói, tôi nghĩ tới biển, và tiếp tục, đối thoại và đối thoại. Tôi tin rằng sự can thiệp của tôi nhắc tới vấn đề này, nhưng tôn trọng tình hình hiện nay. Vì trong một tòa án quốc tế thì không thể nói tới việc làm trung gian cũng như tạo thuận tiện, mà chỉ hy vọng thôi.
Thưa Đức Thánh Cha, như thế ước vọng của nhân dân Bolivia có chính đáng không?
Luôn luôn có một nền tảng công lý khi có việc thay đổi ranh giới và nhất là sau một cuộc chiến. Cần phải liên tục xem xét lại. Tôi sẽ nói rằng việc đề nghị một chuyện thuộc loại này, ước vọng này, không phải là không chính đáng. Tôi nhớ là hồi năm 1961, khi đang học triết học năm thứ nhất, chúng tôi nhận được một tài liệu về Bolivia do một cha từ Bolivia đem sang. Tôi tin nó có đề tựa là 10 ngôi sao. Cha hỏi, Bolivia có mấy vùng? Chúng tôi trả lời là có 9 vùng. Cha trả lời, có 10 vùng. Rồi giới thiệu từng vùng một, và sau cùng là vùng thứ 10. Cha nhìn biển và không nói lời nào. Tôi rất xúc động. Đó là hồi năm 1961. Nếu người ta thấy là có một khát vọng, thì rõ ràng rồi. Sau một trận chiến loại này dấy lên các mất mát, tôi tin là điều quan trọng nhất là đối thoại, thương thuyết lành mạnh. Giờ đây trong lúc này, việc đối thoại có được là chạy tới tòa án La Hague.
Ông Brady Paredes thuộc nhật báo Tele Amazonas Ecuador hỏi, thưa Đức Thánh Cha, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nước Ecuador náo loạn. Sau khi Đức Thánh Cha rời nước này, những người chống đối chính quyền lại xuống đường biểu tình. Xem ra sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Ecuador bị sử dụng cho mục đích chính trị. Đặc biệt, câu Đức Thánh Cha nói, nhân dân Ecuador đã đứng lên với phẩm giá. Con xin hỏi Đức Thánh Cha theo thứ tự nếu được. Câu này trả lời cho cái gì? Đức Thánh Cha có thiện cảm với dự án chính trị của Tổng thống Correa không? Đức Thánh Cha có tin rằng các lời nhắn nhủ chung mà Đức Thánh Cha đã đưa ra trong chuyến viếng thăm tại Ecuador nhằm khích lệ sự tăng trưởng, đối thoại, xây dựng dân chủ và không tiếp tục đường lối chính trị gạt bỏ như Đức Thánh Cha nói, có được thực thi tại Ecuador hay không?
Đương nhiên là có các vấn đề chính trị và các cuộc biểu tình. Điều này thì người ta biết rồi. Tôi không biết các khó khăn của nền chính trị tại Ecuador nên đưa ra một ý kiến từ phía tôi sẽ là điều vô nghĩa. Thế rồi người ta nói với tôi như một dấu ngoặc trong chuyến viếng thăm của tôi là tôn trọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Đó là điều tôi xin cảm ơn và trân trọng. Giờ đây các sự vật biến chuyển và đương nhiên là các vấn đề và thảo luận chính trị tiếp diễn. Liên quan tới câu nói mà anh đề cập đến, tôi có ý ám chỉ ý thức lớn hơn mà người dân Ecuador có đối với giá trị của họ. Một trận chiến biên giới với Peru không làm được nhiều. Có các lịch sử chiến tranh, rồi có một ý thức lớn hơn đối với sự khác biệt và phong phú chủng tộc của Ecuador, và điều này trao ban phẩm giá cho nó. Ecuador không phải là một nước bị gạt bỏ. Nó quy chiếu toàn dân và tất cả phẩm giá của dân tộc này sau cuộc chiến biên giới đã đứng lên với phẩm giá và đã có ý thức hơn về phẩm giá và sự phong phú của sự hiệp nhất trong khác biệt của mình. Hay không thể gán cho một tình hình cụ thể, bởi vì cũng chính câu này, người ta bình luận, nhưng tôi không thấy như thế, bị lèo lái để giải thích cả hai tình trạng, chính quyền đã đứng lên tại Ecuador hay những người chống chính quyền đã đứng lên. Một câu nói có thể bị lèo lái và vì thế tôi tin là cần rất thận trọng. Tôi xin cảm ơn câu hỏi của anh, bởi vì đó là một kiểu cẩn thận, và anh đang nêu gương cẩn thận. Nếu anh chị em cho phép, việc giải thích một văn bản thật rất quan trọng trong công việc của anh chị em, không thể giải thích nó chỉ với một câu. Có những câu là chìa khóa của việc giải thích, và có những câu không, nhưng là những câu qua đi hay linh động. Vì vậy, cần xem xét hết bối cảnh, tình hình và lịch sử. Nhìn lịch sử của lúc này, hay chúng ta đang nói tới quá khứ, giải thích một sự kiện quá khứ với kiểu giải thích của thời đó. Chẳng hạn như các cuộc chiến của thập tự quân cần phải giải thích chúng với kiểu giải thích của thời ấy. Điều nòng cốt là giải thích một diễn văn, bất cứ bản văn nào, với một loại giải thích toàn vẹn chứ không cô lập hay cắt xén.
Chị Stefania Falasca của nhật báo Avvenire của Italia hỏi, thưa Đức Thánh Cha, trong bài nói chuyện với các phong trào bình dân tại Bolivia, Đức Thánh Cha đã đề cập tới phong trào tân thực dân và việc tôn thờ thần tiền khống chế nền kinh tế và áp đặt các chính sách thắt lưng buộc bụng luôn luôn thiệt thòi cho dân nghèo. Từ nhiều tuần nay, bên Âu Châu chúng ta có trường hợp của Hy Lạp và số phận của nước này có nguy cơ ra khỏi khối euro. Đức Thánh Cha nghĩ gì về những điều đang xảy ra tại Hy Lạp và cũng liên quan tới Âu Châu?
Trước hết, bởi vì sự can thiệp này của tôi trong đại hội của các phong trào bình dân là lần can thiệp thứ hai. Lần thứ nhất là tại Vatican trong phòng họp cũ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, hồi đó có 120 người. Cuộc hội này đã do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức. Tôi gần gũi với nó bởi vì nó là một hiện tượng trên toàn thế giới, kể cả bên Đông Phương, bên Philippines, Ấn Độ, Thái Lan. Chúng là các phong trào được tổ chức giữa chúng không phải chỉ để phản đối, mà để tiến tới và có thể sống. Và chúng là các phong trào có sức mạnh và các anh chị em này đông biết bao, không cảm thấy được đại diện bởi các nghiệp đoàn. Vì họ nói rằng các nghiệp đoàn ngày nay là một nghiệp hội, không tranh đấu cho các quyền lợi của người nghèo. Và giáo hội không thể thờ ơ, giáo hội có một giáo lý xã hội và đối thoại với phong trào này và đối thoại tốt. Anh chị em đã thấy lòng hăng hái cảm nhận được rằng giáo hội không xa cách chúng ta, giáo hội có một giáo lý giúp chúng ta tranh đấu cho điều này. Đó là một cuộc đối thoại, không phải giáo hội lựa chọn con đường vô chính phủ. Không, họ không vô chính phủ, họ là những người làm việc, tìm làm biết bao nhiêu việc, kể cả với những gì bị vứt bỏ, những gì thừa thãi. Họ thực sự là các công nhân, đó là tầm quan trọng của điều này. Liên quan tới Hy Lạp và hệ thống quốc tế, tôi rất dị ứng với kinh tế, bởi vì cha tôi đã là một kế toán viên, và khi không làm việc xong ở hãng, thì người đem về nhà làm cả vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, với các sách thời đó viết theo kiểu chữ Gothic, và người làm việc, và tôi trông thấy cha tôi như vậy, và tôi dị ứng. Tôi không hiểu rõ sự việc ra sao, nhưng chắc chắn sẽ đơn sơ khi nói rằng lỗi chỉ là tại phần này. Các chính quyền Hy Lạp đã đưa tình trạng nợ nần quốc tế tới điểm này cũng có phần trách nhiệm của họ. Với chính quyền mới, người ta đã đi tới một việc duyệt xét hơi đúng. Tôi cầu mong, và đây là điều duy nhất tôi có thể nói với chị, vì tôi không biết rõ, tôi cầu mong họ tìm ra một con đường để giải quyết vấn đề Hy Lạp, và cả một con đường để kiểm soát, đừng để xảy ra vấn đề này trong các nước khác, và ước gì điều này giúp chúng ta tiến tới, bởi vì con đường vay mượn và nợ nần sau cùng không bao giờ tận. Người ta đã nói với tôi cách đây một năm rằng Liên Hiệp Quốc có một chương trình, nếu ai trong anh chị em biết thì xin giải thích. Một chương trình theo đó, một quốc gia có thể tuyên bố mình vỡ nợ, không phải là tình trạng default, nhưng một chương trình tôi đã nghe và không biết đã đi tới đâu rồi và có thật hay không. Tôi nói thế để minh giải thôi. Nếu một hãng xưởng có thể tuyên bố mình vỡ nợ, thì tại sao một quốc gia lại không thể làm như thế và đi tới sự trợ giúp của các nước khác? Đó là các nền tảng của dự án, nhưng tôi không thể nói thêm gì nữa. Liên quan tới các việc tân thực dân, đương nhiên là chúng liên lụy tới mọi giá trị rồi. Thực dân của chủ thuyết tiêu thụ, chiếc áo của khuynh hướng tiêu thụ đã là một tiến bộ của thực dân, vì nó đưa tới cho bạn một thói quen không phải là thói quen của bạn, và nó cũng khiến cho bạn mất thăng bằng. Chủ thuyết tiêu thụ cũng khiến cho nền kinh tế bên trong mất thăng bằng, cả công lý xã hội và sức khỏe thể lý và tâm thần cũng mất thăng bằng. Đó là một thí dụ thôi.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày một imam Hồi giáo trở lại Công giáo. Cho đến lúc này, có lẽ Mario Joseph là imam, tức đạo trưởng Hồi giáo duy nhất trở lại Công giáo. Theo bản tin Aletheia, một mạng Công giáo, thì một phóng viên người Tây Ban Nha, nhà báo Lactaun de Azumendi, đã phỏng vấn Mario Joseph và đã đưa ra ánh sáng câu chuyện trở lại của imam này. Vì những lý do hiển nhiên, tên thật của Mario Joseph đã không được tiết lộ.
Mario Joseph là người Ấn Độ, sinh trưởng tại một bang hầu như toàn tòng là người Ấn giáo và Hồi giáo. Là người con thứ ba trong một gia đình Hồi giáo sùng đạo, từ năm lên 8 tuổi, Mario đã được gửi đi học tại trường dạy kinh Koran để trở thành đạo trưởng imam, chuyên giảng dạy và hướng dẫn các buổi đọc kinh tại các đền Hồi giáo. Sau 10 năm học hỏi, Mario Joseph trở thành imam lúc còn rất trẻ, mới 18 tuổi. Một ngày nọ, Mario Joseph tuyên giảng về đề tài Jesus là một tiên tri nhưng không phải là Thiên Chúa. Sau buổi tuyên giảng, một người đàn ông đến gần imam Mario Joseph và hỏi xem Jesus là ai mà ông chưa bao giờ nghe nói đến. Chắc hẳn là ông này không có máy truyền hình và cũng chẳng biết đến máy vi tính là gì cả. Thế nhưng điều lạ là viên đạo trưởng trẻ tuổi Hồi giáo cũng không rõ Jesus là ai, nên không có câu trả lời ngay cho người tín hữu Hồi giáo nọ, tuy rằng vừa mới giảng dạy về Jesus trước đó một lúc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhà báo De Azumendi, Mario Joseph nói, khi đó vì không biết trả lời ông ấy thế nào, tôi quyết định sẽ đọc lại toàn bộ Kinh Koran. Và thế là tôi khám phá ra chương 3 của Kinh Koran có nói đến Jesus, rồi nhiều lần gọi tên Jesus Kitô. Ở chương 19, Kinh Koran có nói đến bà Maria. Sự kiện này xảy ra cũng là vì tại quê tôi, để trở thành đạo trưởng imam, không cần thiết phải đọc toàn bộ Kinh Koran. Tôi cũng khám phá thêm là bà Maria là phụ nữ duy nhất được gọi bằng tên trong Kinh Koran, được tôn vinh là kinh nữ và là đấng trong sạch theo nghĩa thiêng liêng vì trong Hồi giáo không có ý niệm về tội nguyên tổ. Kinh Koran còn khẳng định là Jesus và Maria không bị vấy bẩn bởi Satan, một vinh dự mà ngay cả vị đại tiên tri Mahomet cũng không được hưởng. Cũng chính Kinh Koran khẳng định rằng Jesus được gọi là lời của Thiên Chúa. Và rồi, khám phá cuối cùng đánh gục tôi, một imam trẻ tuổi, đó là trong Kinh Koran có nói rằng Mahomet đã chết, nhưng Jesus vẫn còn sống. Mario Joseph nói tiếp, đến lúc này tôi chỉ còn cách xin Allah Thiên Chúa giúp tôi phân định rõ ràng. Tôi cầu nguyện thật lâu, rồi mở cuốn Kinh Koran, đúng vào chương 24. Tôi đọc ngay thấy câu nói rằng, ai có nghi vấn về Kinh Koran thế này, thì hãy phải tìm đọc Kinh Thánh ngay. Và thế là tôi bắt đầu tìm hiểu về Kinh Thánh. Càng tìm hiểu học hỏi Kinh Thánh bao nhiêu, tôi càng nhận thức rõ ràng Thiên Chúa chân thật là ai. Và rốt cuộc, tôi tin vào Kitô giáo. Tôi quyết định đến một trung tâm công giáo để dự một cuộc tĩnh tâm, nhưng không tiết lộ điều gì cho gia đình biết vì sợ phản ứng. Gia đình tôi rất sùng đạo. Thế mà cha tôi cũng biết được, tìm đến trung tâm, lôi tôi về nhà, đánh đập, lột trần tôi, rồi trói tay, trói chân, giam tôi trong một phòng tối. Tôi bị bỏ đói bỏ khát suốt gần một tháng, đến độ gần chết. Một hôm, cha tôi ghé đến xem tôi đã chết chưa. Ông nắm lấy cổ tôi lắc mạnh, tay cầm một con dao dài. Khi tôi mở mắt, ông hét to rằng nếu tôi còn tiếp tục kêu cầu tên Jesus, thì ông chém tôi chết ngay tại chỗ. Một tia sáng chiếu soi tâm trí tôi lúc ấy, và tôi lớn tiếng, dồn hết sức lực còn lại kêu lên, lạy Chúa Jesus. Cha tôi cuồng giận, sấn tới, nhưng ông trợt chân, té sấp xuống đất. Con dao trên tay đâm vào ngực ông. Ông la hét ầm lên, người nhà chạy vào, hối hả chở ông vào bệnh viện cấp cứu. Trong cơn hốt hoảng, người ta bỏ quên không khóa cửa phòng nơi giam tôi. Tôi cố hết sức lết ra khỏi phòng, gọi xe taxi đến trung tâm công giáo kia, nơi mà cha tôi đã tìm đến và đã bắt tôi trở về nhà khi trước. Từ ngày ấy đến nay đã 18 năm trôi qua, Mario Joseph không bao giờ trở về quê nhà nữa. Bố mẹ anh đã cho xây một ngôi mộ để tên anh với ngày sinh nhưng chưa có ngày tử. Và ngày này bất cứ tín hữu Hồi giáo nào cũng có thể biết được, vì người Hồi nào cũng có bổn phận phải giết kẻ bội phản Hồi giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Phân biệt thứ loại và số lượng của tội.
linh mục Lawrence Lovazic trong cuốn Kho tàng chuyện giáo lý có thuật lại chuyện hai người Mỹ đi tàu từ thành phố Albany đến New York. Trong câu chuyện, hai người thảo luận với nhau về vấn đề hình phạt do tội lỗi gây nên. Một người nói, tôi không hiểu sao Thiên Chúa có thể phạt đời đời trong hỏa ngục một người chỉ phạm tội trong vòng 5 phút mà thôi. Người kia đáp lại, tội không phải chỉ được đo lường tùy theo nó kéo dài bao lâu, nhưng tùy theo nó nặng như thế nào. Khi Thiên Chúa phạt một tội, Ngài không đo lường xem nó kéo dài bao lâu, giống như trong luật pháp dân sự. Tôi xin lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Ông trông thấy người đang đào cái rãnh đằng xa kia chứ. Giả sử người đó lấy bùn ném vào người bạn đồng nghiệp, có lẽ ông ta sẽ bị người đồng nghiệp đấm cho một cái để trả đũa. Nhưng nếu ông ta lấy bùn ném vào một người cai thợ, thì ông sẽ bị sa thải, không cho tiếp tục làm việc nữa. Giả sử ông ném bùn vào vị thống đốc tiểu bang New York này, có lẽ ông ta sẽ bị tù một thời gian. Nhưng nếu ông ta ném bùn vào mặt Tổng thống Hoa Kỳ, chắc chắn ông ta sẽ bị lâu hơn nữa. Hành động ném bùn vào mặt các nhân vật đó đều giống nhau và kéo dài cùng thời gian như nhau, nhưng hình phạt khác nhau. Cũng vậy, tội lỗi giống như bùn người ta ném vào nhan Thiên Chúa. Hậu quả của tội thật là nặng nề vì phẩm giá của Thiên Chúa là vô biên, nên hình phạt trong hỏa ngục cũng vô thời hạn. Kính thưa quý vị thính giả, qua câu chuyện trên đây chúng ta thấy rõ, cùng một hành vi xảy ra trong những hoàn cảnh khác nhau thì chúng trở nên nặng nhẹ khác nhau và có những hậu quả không đồng nhất. Chính vì thế, công đồng chung Trento đã quy định rằng khi một tín hữu lãnh nhận bí tích giải tội thì cần phải xưng thú tất cả và từng tội trọng, lại phải nói rõ hoàn cảnh làm thay đổi thứ loại của tội trọng cũng như số lượng tội trọng đã phạm. Một người ăn trộm tiền của nhà thờ thì tội trộm cắp đó biến thành tội phạm sự thánh. Do đó, theo giáo huấn của công đồng chung Trento, tín hữu không phải chỉ xưng các tội một cách tổng quát mà thôi, các tội trọng, nhưng còn phải xác định rõ thứ loại và số tội mình đã phạm nữa. Chúng tôi khai triển thêm về đề tài này trong bài hôm nay.
Thật ra, sự phân biệt các thứ loại và số lượng của tội mà công đồng chung Trento nói đến trên đây tuy được áp dụng đặc biệt trong bí tích giải tội, nhưng chúng cũng có một ý nghĩa sâu rộng khác nữa. Trước hết, sở dĩ tội lỗi được phân biệt làm nhiều loại khác nhau, chính là vì có những nấc thang giá trị luân lý, có những nhân đức khác nhau. Ngược với các nấc thang giá trị và các nhân đức, đó là tội lỗi. Ví dụ, sự không tin tưởng nơi Chúa và hồ nghi là những tội chống lại nhân đức thờ phượng. Các tội đó làm thương tổn giá trị chân thực Chúa đã biểu lộ khi mặc khải chính mình cho loài người, hoặc sự tuyệt vọng là tội nghịch với nhân đức cậy trông. Sự thù ghét Thiên Chúa là tội chống lại nhân đức mến Chúa và xúc phạm trực tiếp đến giá trị tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Sự mê tín là tội chống lại nhân đức thờ phượng, nó không nhìn nhận sự tôn vinh mà chúng ta phải thực hiện đối với chủ quyền của Thiên Chúa. Như thế, một khi phân biệt được thứ loại của tội, chúng ta thấy rõ chúng là những hành động ngược lại với các giá trị luân lý và các nhân đức, và nhờ đó chúng ta sẽ có tâm tình thống hối mạnh mẽ hơn, đồng thời quyết tâm loại trừ sự cẩu thả và mù quáng của mình đối với các giá trị luân lý mà mình đã hành động ngược lại. Còn về việc phân biệt số lượng của tội nặng, sở dĩ công đồng Trento dạy cần phải xưng rõ số lượng của tội nặng, vì mỗi tội trọng đều gây nên dấu tích và ảnh hưởng sâu xa trong đời sống của tín hữu, nên họ cần phải cứu xếp từng tội trọng khi họ thực hành việc thống hối. Để phân biệt số lượng của tội, luân lý công giáo thường nói đến những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là trường hợp những tội phạm trong tư tưởng, ví dụ như thỏa mãn với những tư tưởng xấu xa, hoặc tỏ ra vui mừng khi thấy người khác gặp hoạn nạn, hay vui mừng vì tội lỗi, vì điều ác người khác đã làm, hoặc nhiệt liệt ước ao điều xấu, vân vân. Đối với những tội tư tưởng như thế, một khi những tư tưởng xấu bị gián đoạn và sau đó mình lại bắt đầu những tư tưởng xấu ấy, thì là một tội khác biệt, một đơn vị tội khác. Nói khác đi, mỗi lần chúng ta bắt đầu tư tưởng điều xấu thì đó là một tội riêng biệt. Vì mỗi lần như thế là mỗi lần ý chí chúng ta quyết định hành động một điều tội lỗi.
Trường hợp thứ hai là những tội trọng được thực hiện bằng ngôn ngữ hay hành động bên ngoài. Mỗi khi những hành vi xấu đó được quyết định và thực hành khác nhau, thì đó là một tội khác, một đơn vị tội riêng biệt. Trái lại, nếu một loại những hành vi đều quy hướng về một mục đích, thì chúng chỉ hợp thành một tội duy nhất mà thôi. Thí dụ một kẻ sát nhân đi mua khí giới rồi rình rập địch thủ của mình trong nhiều ngày, sau đó hạ sát kẻ ấy, thì tất cả những hành vi nói trên chỉ hợp thành một tội sát nhân duy nhất. Hoặc một ví dụ khác, một người quyết định ăn trộm của chủ mình 100.000 đồng, anh ta ăn cắp làm nhiều lần cho đủ số 100.000 đồng, tất cả những hành vi ăn cắp như vậy chỉ hợp thành một tội ăn trộm. Một nguyên tắc quan trọng khác trong việc phân biệt số lượng của tội là cần phải xét đến đối tượng của hành vi xấu mình thực hiện. Vì một hành vi có thể làm cho ta mắc nhiều tội. Ví dụ, một người ném bom vào một nhóm người với chủ ý không những gây nên một cuộc đổ máu nói chung, nhưng còn chủ tâm giết hại một số người mà đương sự thù ghét riêng. Hành động ném bom đó xét về mặt luân lý có thể là nhiều tội sát nhân. Hoặc một ví dụ khác, một người quen ăn trộm tiền của nhà thờ và biết rằng hành vi của mình trước hết là tội nghịch đức công bằng, thứ đến là tội phạm sự thánh. Dù biết như vậy, người ấy vẫn cố tình phạm, thì có thể nói được là người ấy phạm hai tội khác nhau, đó là tội trộm cắp và tội phạm sự thánh.
Trên đây chỉ là một vài nguyên tắc luân lý Công giáo vẫn áp dụng trong việc phân biệt số lượng và thứ loại của tội khi cử hành bí tích giải tội. Trong phạm vi mục vụ, người hướng dẫn các linh hồn được mời gọi phải đề phòng để không rơi vào thái độ ngặt nghèo thái quá, trong khi đòi hỏi hối nhân tuyệt đối phải xưng hết tất cả mọi tội trọng. Lý do vì các nguyên tắc trên đây không có tính chất tuyệt đối, và vì lòng thành tâm thống hối của hối nhân là điều quan trọng hơn là việc kể ra hoặc đếm cho đủ số tội. Các tín hữu chỉ cần xưng rõ số và thứ loại tội trọng mà họ cố gắng nhớ được. Nếu họ quên sót, nhất là khi đã bỏ lâu không xưng tội, thì chỉ cần nói phỏng chừng. Sự phân biệt số lượng và thứ loại của tội khi xưng tội được thực hiện theo khả năng của mỗi hối nhân, theo sự cố gắng thẩm định theo lương tâm ngay thẳng của họ, chứ không nhất thiết phải theo khả năng thông minh của các nhà thần học luân lý. Khi một hối nhân không nhận ra sự phân biệt số lượng và thứ loại của tội, thì cha giải tội cũng không bắt buộc phải bổ túc sự thú tội của họ theo những phân biệt của thần học luân lý. Điều này không có nghĩa là sự phân biệt chính xác các loại và số tội là điều vô ích, vì chính nhờ đó hối nhân trở nên nhạy cảm hơn đối với lời mời gọi xa cánh tội lỗi và thực thi các nhân đức và các giá trị mà các tội đó làm thương tổn. Tóm lại, Công đồng chung Trento dạy rằng, các tín hữu Kitô hãy cố gắng xưng tất cả những tội lỗi nhớ được, hãy đặt chúng tất cả trước lòng từ bi của Chúa để Ngài tha thứ. Trái lại, những kẻ làm khác đi và cố tình giấu tội trọng nào đó, thì cũng như họ không đặt mình dưới lòng từ nhân của Chúa để được Ngài tha thứ qua vị linh mục. Thực vậy, nếu bệnh nhân xấu hổ không tỏ cho bác sĩ thấy vết thương, thì bác sĩ không thể chữa trị điều mà ông không biết.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế quyết liệt đánh bại hoàn toàn bệnh dịch Ebola tại Phi Châu. Manila, trong những ngày từ mùng 6 đến 13 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục Philippines đã nhóm đại hội bán niên, và trong số các vấn đề được các giám mục bàn tới, đặc biệt có lập trường và hoạt động của giáo hội về nạn thay đổi khí hậu. Toronto, các tín hữu Kitô Canada kêu gọi chính phủ có những hành động mau lẹ trong việc bảo vệ môi trường, chống những hậu quả của sự hâm nóng trái đất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25. Và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài của sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bồi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia.